trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ Khánh Thi mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình luật pháp di trú. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Bất cẩn nó là một cái điều luật mà nó làm cho một người có trách nhiệm với một người khác hay nhiều người khác. Nếu cái người này đã không dùng những cái sự làm việc cẩn thận bình thường để tránh đi những cái thiệt hại cho người khác, và trong những cái trường hợp đó cái người mà làm cái sự thiệt hại đó cho người khác họ có một cái bổn phận để mà làm cái việc đó trong một cái trạng thái, trong một cái trách nhiệm bình thường. Nói như vậy nó có nghĩa là gì? Ví dụ như quý vị lái xe ở trên đường thì quý vị có một cái trách nhiệm là quý vị phải lái xe cẩn thận, đúng không? Bình thường cẩn thận, không có ai nói là quý vị phải làm cái việc này việc kia ngoại lệ để mà chứng minh rằng là mình lái xe cẩn thận. Và khi mình không lái xe cẩn thận đó thì mình sẽ gây ra tai nạn. Mà mình gây ra tai nạn cho những người khác mà không có dùng những cái hành động cẩn thận đó, tức là mình đã hành động bất cẩn. Để mà xác định cái trách nhiệm ai có lỗi với ai thì mình phải đặt cái câu hỏi. Và cái câu hỏi này nó hỏi rằng là vậy thì cái bổn phận này nó có hiện hữu, hay là cái bổn phận này nó có hiện hữu và người kia đã vi phạm cái bổn phận đó và không dùng cái hành động cẩn thận đó để mà gây ra cái thiệt hại cho cái người khác. Tức là thí dụ như quý vị lái xe trên đường thì quý vị có cái bổn phận là phải lái xe đúng theo những điều luật giao thông đặt ra, đúng không? Và khi mà tai nạn xảy ra thì cái việc bây giờ mình phải thẩm định là ai là người đã vi phạm cái điều luật giao thông đó, để rồi họ đã không dùng cái bổn phận đó một cách tính cách cẩn thận để gây ra tai nạn cho cái người phía bên kia. Và cái người bị tố đã có dùng cái bổn phận này trong một cái tình trạng cẩn thận để tránh đi cái sự thiệt hại cho cái người đệ đơn là một cái quyết định mà tòa phải giải quyết. Tòa phải quyết định rằng là cái người này đã vi phạm cái hành động gì đó không bình thường như những người khác để cho cái người kia bị thiệt hại. Đó là cái bước đầu tiên. Và nếu tòa chấp nhận rằng là cái người này có cái bổn phận và đã không làm đúng theo như cái bổn phận của họ đã được đưa ra, hoặc là đã được huấn luyện, hoặc là đã được học hỏi, thì cái câu hỏi kế rằng là vậy thì cái người này đã có dùng cái việc này trong một cái tình trạng chăm sóc bình thường hay không. Thường thì cái việc này người ta đưa cho bồi thẩm đoàn quyết định, nhưng chánh án cũng quyết định. Ví dụ như quý vị đi bác sĩ, thì quý vị đi bác sĩ vì quý vị bị mệt, quý vị bị đau, quý vị có câu hỏi về y khoa, thì cái người bác sĩ mà quý vị đi tới, họ là một người đã được học hỏi, huấn luyện, kinh nghiệm, có bằng cấp. Thì cái bổn phận bình thường của họ là gì? Là họ phải chẩn bệnh. Nếu mình tới mình nói bác sĩ à, tôi cảm thấy mệt quá, tôi tim đập mạnh quá mà tôi không có làm gì được hết, thì cái người bác sĩ này nếu trong một cái tình trạng bình thường thì người bác sĩ phải đo nhiệt độ, người bác sĩ phải đo áp suất, người bác sĩ phải hỏi những câu hỏi, rồi người bác sĩ có thể đặt những cái là bài những cái sự thí nghiệm về máu, về chụp hình qua quang tuyến phổi, cái gì cái đó mà người bác sĩ này phải làm. Vì với cái bổn phận của họ, với cái trách nhiệm của họ, đó là việc làm họ cần phải làm. Và cái bổn phận đó đối với người bệnh nhân là cái sự liên hệ giữa hai người tạo ra cái bổn phận đó, để người bác sĩ đó có thể chăm sóc cho người bệnh nhân đó đúng với những gì mà người bác sĩ này đã được học hỏi, đã được huấn luyện và làm những cái gì cần thiết. Ví dụ như quý vị là một người thường trú dân, quý vị gọi điện thoại và quý vị hỏi tôi, luật sư ơi, tôi có cần phải đi Việt Nam, tôi có thẻ xanh, tôi có một cái tiền án, cái tiền án gì đó thì chưa nói tới, vậy thì tôi có đi được không? Đối với những gì mà tôi đã làm và tôi đã biết, tôi không thể nào nói được. Tôi phải nói rằng là anh đưa hay là chị đưa cho tôi coi những cái giấy tờ về hình sự, đó là việc gì đã. Không có gì đâu luật sư, tôi chỉ có bị cái vấn đề này, nó là bình thường, nó rất là đơn giản, nó đơn giản lắm. Tôi lấy một cái gì đó, tiền gì đó của ai đó, rồi tôi bị bắt, rồi thì là tôi ra tòa. Quý vị nghĩ tôi nghe quý vị nói rồi tôi nói ok cái việc đi hả? Tôi không làm như vậy được, tại vì tôi không thấy những cái gì đó quý vị đã bị kết tội hoặc cái lỗi gì đó đã bị đang làm. Đến khi tôi thấy được những cái việc đó, tôi mới có thể nói rằng là vậy thì có thể đi Việt Nam hay không nên đi. Những câu hỏi của quý vị, nhiều câu hỏi nó không chỉ là yes or no, hoặc nó không chỉ là được hay không được, hay là làm vậy làm kia. Có những câu hỏi của quý vị nó cần rất là nhiều thời gian để mà điều tra, để xem rằng là cái việc này quý vị hỏi tôi nó có thể làm được cái này hay làm được cái kia. Mặc dù cái lúc quý vị hỏi tôi, quý vị cũng chưa có là thân chủ của tôi, nhưng cái bổn phận của tôi là phải làm như vậy, thì cái kết quả và cái lời câu hỏi, cái trả lời của tôi nó mới đưa cho quý vị được cái kết quả là quý vị mong muốn. Còn nếu không thì quý vị bị ngừng ở phi trường, quý vị bị tước đi thẻ xanh, rồi quý vị bị đưa ra tòa di trú. Quý vị đâu có là thân chủ của tôi đâu, tôi vẫn có thể trả lời được hay không để cho quý vị đi. Chuyện đó nó không thể nào xảy ra. Đây là cái lý do tại sao chúng ta nói về cái vấn đề bất cẩn. Một cái người mẹ đưa cái hồ sơ lên tòa để được bồi thường về cái thương tích bà ta nhận được. Mà cái thương tích bà ta nhận được đâu phải là bà ta bị đánh hoặc là bà ta bị đụng xe. Nhưng vì bà ta chứng kiến một cái cảnh con của bà bị tai nạn xe, vì vậy bà ta bị thương tích về tâm thần, về sự đau khổ, cho nên bà ta yêu cầu chánh án phải giải quyết để cho bà ta có được cái sự bồi thường về những chi phí bà đã phải đưa ra để mà làm cho bà ta được khỏe mạnh lại. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải thẩm định cái bổn phận đó có hay không. cái bổn phận nó có vi phạm hay không, và cái người tố và cái người bị tố đó có những cái sự liên hệ gì hay không. Trong những cái trường hợp về vấn đề nhân viên chủ hãng có cái sự liên hệ, những cái trường hợp về vấn đề người lái xe và người lái xe bên kia, chúng ta có cái sự liên hệ là vì chúng ta đã có một cái sự chia sẻ ở trên cái con đường chúng ta đi. Rồi chúng ta có những cái sự liên hệ giữa những người làm việc với nhau, hoặc là cái sự liên hệ giữa anh em, cha mẹ, con cái, nó tùy vào cái sự liên hệ đó không, thì chúng ta mới có thể nói đến cái việc là đưa một người ra tòa vì họ đã làm cái hình sự đó, hay là họ làm cái hành động đó bất cẩn để rồi chúng ta bị thiệt hại. Khi quyết định làm những việc này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể hỏi quý vị những cái câu hỏi để đưa đến một cái kết thúc hay là một cái kết luận là cái hồ sơ của quý vị có thể đưa ra tòa để xin tòa giải quyết để lấy lại cái sự công bằng đó hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta cần tham khảo với luật sư. Có những hồ sơ nên làm, có những hồ sơ không cần làm, có những hồ sơ không nên làm, có những hồ sơ không cần thiết làm, có những hồ sơ cần phải làm, tùy vào từng trường hợp của mỗi một hồ sơ. Và vì thế, cái cô này cô là một học sinh trung học. Quý vị có biết không? Cái việc này nó không phải là lần đầu tiên đâu. Và nó xảy ra hoài hoài, và nó xảy ra mãi mãi, và nó cứ vẫn xảy ra. Nhưng mà không phải khi nó xảy ra là chúng ta mất đi cái sự bình tĩnh rồi chúng ta bắt đầu đòi hỏi thế này, đòi hỏi thế kia. Cái cô này có là một học sinh trung học. Học sinh trung học mà ở cái tuổi mà 15, 16, 17 ha, là những cái thời gian mà cha mẹ cần phải để ý đến các con. Con trai cũng vậy, con gái cũng vậy. Đối với con trai thì nó có những cái việc khác nó xảy ra. Đối với con gái thì nó có những việc khác nó xảy ra. Nhưng trong quá khứ, cả con trai hay con gái nó đều có một cái hành sự, một cái công việc, một cái hành động nó xảy ra mà không làm biết làm thế nào để mà tránh đi cái việc này. Khi nó xảy ra thì tùy vào từng hành động, tùy vào từng trường hợp để mà giải quyết. Cô này cô ấy có những cái hành động tình dục với người giáo sư của cô ấy trong 3 tháng trời. Và quý vị có biết không? Con nít mà, mặc dù đến cái tuổi 17, dưới 18, mấy đứa này nó vẫn nghĩ rằng là nó biết nhiều hơn mình. À không? Nhưng mà dưới ánh mặt trời tôi vẫn nói không có cái gì gọi là bí mật cả. Nó đi nó nói chuyện với người bạn của nó. Nó kể cho bạn của nó nghe là cái việc gì nó đã xảy ra với cái người thầy giáo của nó. Ok? Và cái cô bạn thân nhất này của nó là cái người mà chia sẻ những cái sự vui buồn với nó. Cô ta đã đi nói với mẹ cô ta. Đấy, tự nhiên người mẹ này đi nói với hiệu trưởng của trường. Và khi người hiệu trưởng của trường này biết chuyện này xảy ra thì ngay tức khắc bà ta điều tra và bà ta yêu cầu cái người nhà giáo đó nghỉ việc và báo cho những người cận kề nhất trong cái việc này, đó là cha mẹ của cô này và những người nhân viên của chính phủ, để họ đưa cái việc này ra điều tra và xem rằng là có phải sự thật chuyện này nó xảy ra hay không. Quý vị thấy tất cả những cái gì đó cần làm, cần phải làm là điều tra, chứ không phải người này nói người kia nói, thế là chuyện nó có thể làm cái việc mà không có cái căn cứ. Khi đưa cái hồ sơ này ra tòa thì văn phòng của khu học chính quận Hạt mới đưa ra những cái bằng chứng và nói rằng là chúng tôi đã có mướn cái người thầy giáo này làm việc cho chúng tôi rất là nhiều năm. Chúng tôi đã điều tra, chúng tôi đã huấn luyện về những cái việc trong cái vấn đề học vấn, dạy dỗ và những cái vấn đề liên quan đến khi cần đến nhân viên của chính phủ là những người cảnh sát, những người chăm sóc các em, nó gọi là child, nó gọi là cái gì, child protective services. Thì chúng tôi đã làm tất cả những gì chúng tôi cần phải làm đối với một người nhân viên khi chúng tôi mướn vào dạy trong khu học tránh này. Chúng tôi không thấy cái người này làm gì sai cả. Cho nên chúng tôi mướn anh ta và người giáo này đã vào làm với chúng tôi, dạy dỗ các con em học sinh của chúng tôi bao nhiêu năm như vậy. Thì trong cuộc điều tra thì mới thấy ra rằng là cái anh giáo sư này, anh ấy bắt đầu cái cuộc liên hệ này với cái người học sinh này là cầm tay với nhau, nói chuyện với nhau, đánh lời nhắn cho nhau trên cái điện thoại, gặp nhau ở trong lớp học vào buổi chiều, và từ từ nó đi đến cái thời gian hai người bắt đầu có tình dục với nhau. Và qua mùa hè, trong thời gian mùa hè, họ đã có những thời gian cận kề với nhau ở lớp học và ở nhà của anh này. Anh ấy chấp nhận có tội với những việc anh đã làm với cô học sinh này. Khi mà khu học tránh mướn anh này, họ rất là ngạc nhiên sau khi họ biết ra cái việc này nó xảy ra. Họ không nghĩ anh này là một người như thế, vì đối với những cái sự điều tra của họ, trước khi họ mướn cái anh này làm thầy giáo, anh này không có một dấu vết gì hết. Tất cả những gì mà anh này làm, anh này đưa ra cho khu học chính thấy trước khi họ mướn anh này là một người hoàn toàn tốt đẹp, một nhà giáo gương mẫu. Và vì vậy, cái người hiệu trưởng của cái trường này không có thấy cái sự nguy hiểm này nó xảy ra, cái sự bất an này nó xảy ra. Nhưng cùng một lúc ở nơi khu trường học này họ có gắn những cái máy video. Không những như vậy, họ còn có những cái hệ thống báo động. Và tất cả những người nhân viên của trường đều có cái mật mã để mà tắt đi cái hệ thống báo động đó. Bên phía bên cô này nói rằng là trường học này bất cẩn, trường học này đã không nhìn vào những cái máy quay phim, trường học này đã không nhìn vào những cái bảng báo cáo là cái hệ thống báo động này lúc nào tắt, lúc nào mở. Trường học là khu học chính nói, tất cả những nhà giáo ở khu học chính của chúng tôi đều được ra vào trường bất cứ lúc nào, trước khi cái sự báo cáo và cái sự thể hiện của cái việc lạm dụng tình dục, sách nhiễu tình dục của thầy giáo và của cái cô này xảy ra. Chúng tôi chưa có một cái vấn đề gì đối với thầy giáo, nhà giáo đi vào trường học cả. Người hiệu trưởng của trường này nói, chúng tôi kiểm soát, quản lý những cái hành động của những nhà giáo ở trường học trung học. Chúng tôi biết rằng là có những nhà giáo đã ở lại trường sau giờ học. Nhưng mà chúng tôi không có nhìn vào những cái bức hình hay là những cái video này tại vì nó không có lý do để làm. Những chuyện này rất là bình thường. Bên phía bên tố, người ta đưa ra một cái người hiệu trưởng đã về hưu và là một cái người quản lý một cái trường. Ông này ông ấy nói, thông thường thì chúng tôi nhìn vào những cái video và chúng tôi xem những cái bảng báo cáo về những cái hành động ai vào trường hay là ai tắt đi cái hệ thống báo động. Nếu chúng tôi thấy cái người này, cái người nhà giáo này ở trong trường nhiều thời gian quá thì chúng tôi sẽ điều tra. Và cái việc làm này nó không tốn thời gian mà cũng không tốn tiền. Nhưng mà cái người hiệu trưởng của cái khu học tránh này nói rằng là cái việc làm của bà ta không phải là chỉ có những cái việc đó không đâu. Và vì vậy, khi cuối cùng rồi thì cái người tố này đã không có đủ dữ kiện, bằng chứng để nói rằng là cái người kiểm soát cái việc làm của nhà giáo là những người hiệu trưởng của khu học chính này có cái trách nhiệm và biết trước rằng là cái việc hành động có tình dục với những học sinh này nó sẽ xảy ra và vì vậy họ phải kiểm soát chặt chẽ hơn. Khi hồ sơ đưa lên tòa thì phía bên khu học chính họ nộp cái đơn yêu cầu chánh án bãi cái hồ sơ này không thụ lý là bởi vì không có lý do để mà thưa. Chánh án trên tòa cho khu học chính được toại nguyện và cái người học sinh này kháng cáo. Chánh án ở trên tòa kháng cáo đưa ra rất là nhiều hồ sơ. Họ đưa ra một cái hồ sơ mà cái gia đình của cái người này đã thưa khu học chính nói rằng là một người học sinh đã chết trong thời gian họ đang nghỉ ăn trưa dưới cái sự kiểm soát của một những người làm việc ở trong cái bộ phận liên quan đến học đường ở nơi trường học này. Và cũng có những lúc trong thời gian các em đang ăn trưa, không có một nhà giáo nào đang đứng để chăm sóc các em. Hai người học sinh đã đi đến cái chỗ đánh nhau. Và cuối cùng cái người học sinh đó đã té xuống đập đầu và chết. Cha mẹ của cái người học sinh bị tử vong đó đã thưa khu học chính và nói rằng là khu học chính đã không có cho đủ người chăm sóc các em trong thời gian các em đang ăn trưa để nó xảy ra việc này và đó là cái sự bất cẩn của trường học. Chuyện nó xảy ra như thế nào thì tùy vào từng trường hợp, tùy vào từng dữ kiện trong cái hồ sơ đó. Nhưng cái mà tôi muốn nói ở đây là quý vị, khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết là cái việc gì cần phải làm. Tùy vào những cái lý do, những cái bằng chứng mà quý vị tham khảo, người luật sư đó thẩm định là chuyện gì có thể làm được hay không làm được. Đó là lý do tại sao mà cái sự tham khảo nó rất là quan trọng. Có nhiều khi có những cái hồ sơ đi tham khảo lên xuống 2-3 lần cũng chưa quyết định là nên làm việc gì cả. Có những hồ sơ bằng chứng đưa ra thấy rõ ràng rằng là phía bên kia họ đã không làm đúng. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717 trong giờ làm việc. Email của chúng tôi, quý vị có thể gửi thư, gửi email là empirelaw@gmail.com. Và quý vị cũng có thể gửi email trong mạng lưới của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và quý vị sẽ được câu trả lời. Trong giờ làm việc, quý vị có thể gọi 408-947-7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư về hình sự, dân sự, di trú ở văn phòng luôn luôn sẵn sàng đón giúp quý vị và mong mỏi được giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Cảm ơn sự trong ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng anh như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tàng trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Con đi góp lá ngàn hương, đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con dấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngậm ngùi con dấu trong con đi góp lá ngàn phương đốt lên cho đời tan khói sương con đi xin mẹ hãy chờ ngập ngừng con dấu trong thơ đau thương con viết vào trong lá hơi ấm con tim trong giấc mơ con đi xin mẹ hãy chờ ngập ngừng con dấu trong thơ. Nghe tiếng mẹ như tiếng nghẹn ngào, tiếng người hay chỉ tiếng chim bao. Mẹ xa xôi quá làm sao vơi, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người, giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Vì mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Vì mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.